cứng lạnh lùng. Dù ba mẹ tao vẫn không bỏ ý muốn tác hợp Bảo Hân cho tao, tao không muốn nhìn thấy Bảo Hân suy sụp đau đớn, tao không muốn Bảo Hân tự ti trước cuộc sống. Nhưng tao không thể giả dối. Tao vì thương hại Hân mà cưới cô ấy ư? Chắc chắn cả hai đều bị tổn thương, không hạnh phúc. Tao hỏi mày vì tao linh cảm mấy năm qua mày rất thân thiết Bảo Hân, vì mày yêu Hân. Không ai cho không ai điều gì mà không đòi lại chút vốn, đúng không? Đình Giang uống vài ngụm cà phê, anh thong thả nói: Cảm ơn mày đã hiểu tao. Tình cảm tao dành cho Bảo Hân là thật. Cô ấy chỉ kém chút may mắn, nhưng Hân đã tập làm được những việc nho nhỏ của người phụ nữ. Tao vui vì sự kiên cường của Hân. Có điều Hân vẫn không cho tao cơ hội. Phúc khẽ cười: Tao giúp mày. Đình Giang lắc đầu: Mày không được nói gì hết. Lúc này mày từ chối Hân đồng nghĩa việc mày giết chết Hân đó. Vậy tao phải làm sao?
Đình Giang điềm tĩnh:
Khi yêu người ta thường ích kỷ, tao cũng giống họ. Theo tao, mày hãy im lặng rồi tiếp tục xa Hân. Mày không cần ấy nấy, tao sẽ tự thu xếp. Nhưng tao có ý định ở lại thành phố. Mày ở lại cũng đâu ảnh hưởng gì. Bảo Hân không thể tự qua nhà mày. Cô ấy không gặp mày rồi sẽ quen thôi.
Hoàng Phúc thở dài:
Tao hiểu. Tao vẫn rất sợ Bảo Hân bị sốc. Tao hứa bảo vệ cô ấy.
Hoàng Phúc chợt nhớ:
Quên nữa, tao nghe nói một anh chàng ngoại quốc nào đó tìm đến Bảo Hân hứa hẹn giúp Hân ra nước ngoài điều trị, có đúng không?
Đình Giang chau mày:
Tao không nghe gì hết. Mày vừa về sao chuyện gì của Bảo Hân mày vẫn quan tâm hết? Vậy mà...
Hoàng Phúc la nhỏ:
Thằng quỷ, đừng ghen ẩu. Tao rất mong y học có phép nhiệm màu chữa lành chân cho Bảo Hân. Rất mong. Nhưng khi không, từ trên trời rơi xuống một anh chàng ngoại quốc nói những lời tốt đẹp mà Bảo Hân khát khao. Cô ấy tin người ta thì sao? Vì thế tao mới lo lắng thôi.
Đình Giang hỏi:
Ai nói với mày? Tao thấy khó tin quá.
Hoàng Phúc rùng vai:
Là Thu Lan kể tao nghe.
Giang bật kêu:
Nếu thế chuyện ấy là thật rồi, mình phải làm sao hả Phúc?
Hoàng Phúc cười:
Tao đã liên hệ với bệnh viện y khoa của một trường đại học y nổi tiếng ở Pháp. Họ nói tao gửi hồ sơ của Hân qua, hy vọng họ chữa được cho Hân.
Đình Giang mau mắng:
Vậy thì mày mau giúp Hân đi. Ừ, ngày mai tao sẽ nói chuyện nghiêm túc với Bảo Hân. Hy vọng là Bảo Hân được trở lại những ngày tháng tung tăng chạy nhảy giữa con đường ngập lá me bay trong nắng.
Hai gã con trai bất chợt nhìn nhau và cười. Bảo Hân về phòng riêng với mấy món quà trên tay. Cô không có nhiều quà vì cô không mời bạn bè. Rất lâu rồi cô luôn sống khép kín, ít nói. Cô rất quý những món quà của Phúc, của Giang. Chậm rãi mở hộp quà của Phúc, ánh mắt Bảo Hân long lanh vì đó là một chuỗi ngọc trai đều tăm tắp từng hạt, loại ngọc trai màu trắng đục, giá trị không dưới 10 triệu đồng. Nó sẽ rất sang trọng quý phái nếu như Hân mặc áo dài hoặc loại đầm dạ hội. Phúc quá thật thà khi mua quà tặng Hân. Anh không nghĩ rằng ngồi trên xe lăn như Hân chả ai đeo loại nữ trang này. Nuốt tiếng thở dài vào lòng, Hân bỏ sau chuỗi trở lại hộp. Chắc là cô sẽ không bao giờ đeo nó. Hoàng Ngân tặng Bảo Hân một chú gấu bông màu vàng, kèm theo cuốn sách viết về bài thuốc dân gian của danh y Hải Thượng Lãng Ông. Cuốn sách thuộc loại sách cũ, in lần đầu, chứng tỏ Hoàng Ngân đã tốn nhiều công để tìm sách tặng Hân, vì Ngân biết Bảo Hân rất thích sưu tầm các loại thảo dược. Cuối cùng là quà của Đình Giang, sợi dây chuyền bạch kim được đánh theo hình lóng trúc. Đặc biệt mắt nối của các lóng trúc đều được đánh theo chữ G rất tinh vi. Mặt sợi dây hình trái tim bằng vàng 18, không phải tên Hân mà là chữ G hoa rất đẹp. Mảnh giấy nằm trong hộp quà ghi dòng chữ:
tặng em cả trái tim và cuộc đời anh. Xin đừng từ chối anh. Anh muốn được cầu hôn em. Anh yêu em chân tình. Đình Giang.
Nước mắt Hân rơi xuống. Những kỷ niệm về Giang lung linh trong ký ức. 3 năm qua, Giang đã luôn cận kề cô, mặc kệ mọi lời kỳ thị. Hân tin Giang yêu cô chân thật, không toan tính. Dù cô có cả gia tài khá lớn, nhưng Đình Giang cũng đâu có nghèo đến mức phải lợi dụng cô. Anh vẫn sống thoải mái đủ đầy bên một cô gái bình thường. Giang từng kể nghe về con gái của sếp anh. Kiều Anh xinh đẹp, gia thế tốt. Kiều Anh yêu Giang, nhưng anh từ chối Kiều Anh, luôn né tránh cô ta. Tình yêu là thứ không thể gọi thành lời, không thể đặt lên bàn cân. Và đặc biệt, con người đôi khi không tự điều khiển nổi trái tim mình. Giang yêu cô, vậy mà cô mãi nghĩ về Phúc. Giang biết điều đó, anh vui vẻ chịu đựng, vui vẻ nhắc về Phúc cho cô nghe. Hình như anh rất tin vào tình cảm của mình. Bảo Hân chẳng hy vọng có được Phúc. Dù cao thượng cỡ nào, rồi cũng đến ngày cô phải xa anh. Phúc chỉ coi cô như một cô em gái, dẫu ba mẹ anh từng muốn cô thành con dâu. Đó là chuyện trước khi tai nạn xảy ra. Bây giờ cô nên chọn lựa đường đi cho mình. Cô tật nguyền, nhưng cô sẽ không đầu hàng số phận. Cô sẽ làm thủ tục để sớm mở nhà thuốc. Công việc giúp Hân tự tin hơn, đỡ buồn hơn. Nhắm mắt, cô tìm giấc ngủ cho mình trong nỗi vui mừng do bản thân cô tự tạo ra.
Thanh Duy dặn dò mẹ: mẹ nhớ uống thuốc đều đặn theo lời hướng dẫn của bác sĩ nghe mẹ. Bao tử của mẹ mới chớm lép, uống thuốc một thời gian sẽ khỏi thôi mẹ ạ.
Bà Cúc cười cười:
con đừng lo cho mẹ, chỉ là đau bao tử thôi. Mẹ về nhà uống thêm nghệ vô chắc sẽ nhanh khỏi. Con nên lo cho sức khỏe của con kìa. Con không thấy con ốm như cây tầm nhang hay sao? Ba con mà nhìn thấy con, chắc ổng không cho con đi làm thêm nữa đâu.
Thanh Di cười tươi: con gái của mẹ có đau ốm gì đâu, con tự biết chăm sóc bản thân. Mẹ đừng nói gì, kẻo ba con lo lắng nha mẹ.
Bà Cúc thở dài:
mẹ biết rồi, con phải cố ăn uống, đừng hà tiện quá. Ăn cơm không có chất dễ bệnh lắm.
Thanh Di nhãn cười: con gái mẹ là bác sĩ, mẹ lo gì chứ.
Bà Cúc gắt nhẹ:
cha cô, mẹ về đây, nhớ bảo trọng á.
Chiếc xe khách chất lượng cao rời bến đưa mẹ trở về quê. Thanh Duy thông thả chạy xe về nhà trọ. Ngang qua công viên, tự nhiên Duy dừng xe. Nắng quá, về phòng trọ giờ này cũng khó mà ngủ nổi. Thôi thì tìm chỗ nào đó ngồi một lát cho đầu óc thông thả. Cô gửi xe rồi chậm rãi đi vào bên trong. Các ghế đá kê dưới những gốc cây đều có người ngồi. Cô bèn bước vô phía bãi cỏ trước mặt. Thật vô duyên khi cô nằm trên cỏ. Giá như có Hoàng Mai hoặc Minh Hồng đi cùng Duy thì tốt rồi. Thanh Duy muốn đến ngồi dưới gốc cây si kia, nhưng chỗ đó đã có một chiếc xe lăn. Trên xe là một cô gái rất xinh đẹp. Duy bèn ngồi xuống bãi cỏ và lấy cuốn từ điển Pháp Việt từ trong cặp ra. Duy có thói quen luôn mang theo sách bên mình.
Chị ơi, mua giùm em bịch sơ ri đi chị.
Thanh Duy xua tay.
Chị không muốn ăn.
Cô bé bán hàng rong này: một bịch sơ ri chín đỏ chỉ 2.000 đồng. Nóng thế này chị ăn vô sẽ rất dễ chịu. Mua giùm em đi chị.
Thanh Duy nhìn lên, cô mỉm cười khi nhận ra người mời mình là một cô bé trạc 8-9 tuổi. Duy nói:
được rồi, em khéo miệng quá đi. Cho chị một bịch, thua em luôn à.
Cô bé nhoẻn cười: đảm bảo không ngọt em không lấy tiền.
Nè, chị gửi em. Chị nói thế thôi, thật ra sơ ri ngọt ăn không ngon, phải chua chua một chút.
Vâng, em cũng nghĩ vậy. Chào chị.
Cô bé vừa bưng rổ trái cây đi, Thanh Duy chợt nghe tiếng con trai đã đớp.
Em, để anh giúp em đẩy xe ngang. Em đẹp ghê. Phải ngồi xe lăn thế này, sao không có người nhà?
Giọng cô gái rành rẽ. Cảm ơn các anh, tôi ngồi đây chờ bạn. Một gã cười điểu.
Tụi mày nghe em nói kìa, tàn tật mà cũng hẹn hò. Nè, hay là đi với hai thằng anh nghe.
Tôi không đi đâu hết, các anh đừng làm phiền tôi.
Em ơi, nhưng bạn anh thích làm phiền em đó, được không?
Thanh Duy suy nghĩ một chút, cố gắng làm ra vẻ tự tin. Cô cầm bịch sơ ri bước về phía cô gái.
Chị hai, em mua sơ ri cho chị nè. Rồi cô quay sang gã thanh niên trừng mắt. Mấy anh kia, các anh tính làm gì chị tôi thế hả?
Một gã rùng vai.
Hoa đẹp thì đem về ngắm, được không em? Chà, cô em cũng xinh đẹp quá chứ.
Hắn giơ tay tính vuốt má Duy. Cô vung cuốn từ điển vào mặt hắn, miệng la lên.
Bớ người ta ăn cướp!
Hai gã đàn ông nhìn nhau rồi vội bỏ đi. Tiếng kêu của cô khiến vài người chạy tới hỏi thăm. Thanh Duy hồn nhiên.
Em xin lỗi mọi người, tại bọn họ sàm sỡ bậy bạ chị em đành phải la như thế.
Một người đàn ông chép miệng.
Thật loạn cả lên, giữa thanh niên bạch nhật, lũ côn đồ ấy dám vô đây chọc ghẹo con gái nhà lành. Bọn này quá coi thường luật pháp mà. Hai chị em không sao chứ?
Dạ, không sao ạ.
Chờ mọi người tản ra, cô gái ngồi xe lăn mới nói.
Cảm ơn em, không nhờ em giúp đỡ, e rằng lũ người ấy đã làm khó chị.
Thanh Duy cười.
Chị đừng sợ, lần sau chị gặp cảnh này, chị cứ kêu to lên, nhất định mọi người sẽ giúp chị. Nhà chị gần đây hay sao mà chị đi một mình?
Cô gái từ tốn.
Nhà chị ở khu nhà trước mặt. Dạo này khí hậu nóng nắng, nên chị thường nhờ người giúp việc đẩy xe cho chị qua đường. Chị thích vào công viên để nhìn cảnh vật. Ngồi nhà chán lắm.
Còn em, ra công viên học bài à?
Thanh Duy cười.
Em không có nhiều thời gian để được vô đây ngồi học. Hồi nãy em lười về phòng trọ nên ghé công viên thôi.
Em ở tỉnh vô thành phố học hả? Lâu chưa?
Duy chậm rãi.
Dạ, em đang học năm thứ ba.
Cô gái chép miệng.
Vậy cũng sắp ra trường rồi.
Học xong em về quê hay ở lại Sài Gòn?
Chị thấy sinh viên ra trường bây giờ học không khá, rất khó xin việc.
Thanh Duy từ tốn. Sài Gòn giống như miền đất hứa, đầy sức hút đối với sinh viên tỉnh lẻ bọn em. Có người ra trường được phân công về tỉnh làm ở chức vụ kha khá, nhưng họ lại từ chối. Họ ở lại tìm việc làm khác, hoàn toàn không đúng ngành nghề. Bởi họ không muốn về quê, đối diện sự chân chất quê mùa của chính người thân. Họ thà sống thiếu thốn để được ở thành phố.
Em nghĩ khác, nơi nào có đất cho em đứng là em sẵn sàng đến.
Cô gái cười.
Chị hơi tò mò một chút. Em học ngành gì? Em không thích Sài Gòn à?
Thanh Duy cười nhẹ.
Em không nói là không thích Sài Gòn. Nơi này dễ sống hơn quê em.
Là con gái, trước sau gì cũng phải xa gia đình. Em đang tập để thích nghi được cuộc sống ở đây.
Em còn 3 năm nữa mới ra trường chị à.
Em... Cô gái kêu lên chặn lời Duy.
Nói thế, em học y khoa à?
Ngoại trừ trường y ra, đâu có trường nào đào tạo sinh viên đến 6 năm.
Thanh Duy lém lĩnh.
Đúng là không có trường khác. Xong cô sinh viên bị nợ điểm, nợ môn, nên học lại. 2 năm là đủ 6 năm, y như học y thôi mà chị.
Em vui tính ghê. Chị chắc chắn là em không rơi vào trường hợp đó, đúng không em?
Thanh Duy nhỏ nhẹ.
Vâng, em là sinh viên trường y.
Lập tức giọng cô gái như reo và nghẹn đắng. Chà, em cười thiệt. Nếu chị không bị tai nạn, năm nay chị cũng học năm cuối y dược. Số phận quá tàn nhẫn với chị. Thanh Duy từ tốn. Em xin lỗi đã khiến chị buồn. Bây giờ em đưa chị về nghe. Như thế phiền em lắm. Không sao đâu chị. Để chị ở lại, lỡ bọn người kia quay lại thì không biết hậu quả ra sao nữa. Em phải về vì buổi tối còn đi làm. Cô gái thở dài. Em giỏi thật. Coi như chị em mình có duyên với nhau. Em về nhà chị cho biết. Lúc nào rảnh ghé chị chơi. Chị tên Bảo Hân. Thanh Duy kêu lên. Bảo Hân? Hình như em đã nghe tên chị. Bảo Hân hơi buồn. Từ ngày bị tai nạn, chị hầu như không có bạn bè. Trừ một nhỏ bạn hiện đang làm giám đốc điều hành du lịch phương Nam. Chả lẽ em quen bạn chị? Thanh Duy lắc đầu. Không phải vậy. Em hay nghe Hoàng Ngân nhắc đến tên chị Bảo Hân. Nếu chị đang học năm cuối đại học tại chức dược, thì em đã đoán đúng. Bảo Hân cau mày. Hoàng Ngân mà em nhắc, phải đang học trường đại học kinh tế không? Đúng là Ngân học kinh tế. Em đang giúp việc cho gia đình Ngân. Chính xác là chăm sóc bà nội của Ngân. Bảo Hân vui vẻ. À ra thế. Em làm việc ở đó, em đã gặp anh hai của Ngân chưa? Ảnh thế nào? Thanh Duy so vai. Em không biết nhận xét đàn ông đâu. Nghe bà cụ nói bác sĩ Phúc đã có vợ hứa hôn gì đó. Đàn ông thời nay dễ giàu gì họ chịu áp đặt hả chị? Ôi, nhà chị to ghê. Một mình chị ở sao hết? Bảo Hân cười nhẹ. Bữa nào em phải tới ăn cơm với chị. Chị có nhiều chuyện muốn kể em nghe. Em tên gì? Em tên Thanh Duy. Nghe như tên con trai chị nhỉ? Tại hồi mẹ mang thai em, cả nhà ai cũng mong con trai. Ông nội coi Tử Vi rồi đặt tên trước. Ai dè em là con gái. Nhưng nội nhất định tên em phải như thế. Em biết nhà chị, nhất định em sẽ ghé thăm chị. Chị vô đi, em về đây. Bảo Hân mỉm cười nhìn theo Duy. Cô gái rất cá tính, mạnh mẽ. Vậy mà học y khoa, hay thiệt. Rồi đây qua Duy, Hân sẽ biết thêm về Phúc. Cô biết mình đang tự làm khổ bản thân. Phúc là cháu đích tôn của một dòng họ danh tiếng. Dầu thương mến cô cỡ nào, ông bà Hữu cũng không thể cưới cô cho Phúc. Chả lẽ cô vô dụng thật ư? Đình Giang yêu cô đâu còn gì để so đo tính toán. Nên yêu người đàn ông yêu mình đi, Hân ơi. Thanh Duy xoay qua bà Vĩnh Tường, tới lui trước tấm gương, cô cười tươi. Bà mặc áo dài, coi trẻ và phúc hậu ghê nơi. Bà Vĩnh Tường cười cười.
Hồi bà còn trẻ, ông nội thằng cúng con cưới bà cũng vì dáng bà quá bắt mắt đó cháu. Cũng may hôm nay trời mát mẻ. Nếu không, bà làm sao ngồi cùng bàn với thằng cúng con của bà được.
Thanh Duy từ tốn. Cháu đưa bà ra phòng khách nha.
Ừ, mà lát nữa cháu nhớ trang điểm một chút, rồi ra với bà đó.
Thanh Duy chối lìa. Bà ơi, cháu là kẻ ăn người ở trong nhà, cháu không dám đâu ạ. Bà cứ để cháu tự nhiên lo việc trong nhà bà nhé. Bà Vĩnh Tường kêu lên.
Không được, bà không hề coi thường cháu. Nếu không nói là bà còn muốn cháu trở thành người thân của bà nữa kìa. Cháu nhất định phải ngồi bên cạnh bà.
Vừa lúc bà Hằng, mẹ Phúc bước vào, bà khen ngọt.
Con chào mẹ. Thật may mắn cho cháu Phúc khi hôm nay mẹ khỏe thế này.
Bà Vĩnh Tường nói.
Mẹ cũng nghĩ là trời thương mẹ. Đàn ốm nằm hoài một chỗ chán lắm. Mẹ thằng Phúc à, con đã hỏi thằng Phúc về chuyện vợ con của nó chưa? Hôm nay nó cũng nên cho mọi người biết là vừa. Mẹ không nhắm mắt nổi nếu chưa nhìn thấy mặt cháu dâu.
Ba Hằng tư tốn.
Chuyện này con chưa nghe Phúc nhắc gì mẹ à. Cháu nó về đây, nhất định nó có cách lo lắng cho mẹ, để mẹ sống lâu cùng con cháu. Hoàng Phúc mới ra trường, bắt nó lấy vợ ngay, e cũng không tiện.
Ba Vĩnh Tường chép miệng.
Nhưng mẹ muốn biết nó đã yêu ai chưa? Học 6-7 năm ngoài Hà Nội mà không kiếm được cô gái nào, có phải vì tính thằng bé nhút nhát quá không? Chuyện này người lớn chắc phải can thiệp vô.
Ba Hằng nhỏ nhẹ.
Con xin lỗi mẹ. Con nói câu này e mẹ không vui. Con thấy Hoàng Phúc vẫn quý mến Bảo Hân lắm. Nếu chúng ta chia rẽ bọn trẻ, con thấy mình có lỗi với vợ chồng anh Hưng và Bảo Hân.
Bà Vĩnh Tường gằn giọng.
Mẹ cũng thương Bảo Hân như con cháu, nhưng chúng ta chỉ có một mình Hoàng Phúc là con trai. Mẹ không cam lòng để nó sống bên người tàn tật.
Bà Hằng vẫn dịu dàng.
Bảo Hân là đứa kiên cường, nó không tàn tật đâu mẹ. Với tài sản ba mẹ nó để lại, nó ăn cả đời vẫn sung sướng. Giờ nó sắp lấy bằng đại học dược, nó mở nhà thuốc cũng tốt. Nếu chúng ta từ chối Bảo Hân, con sợ con bé không chịu nổi.
Ba Vĩnh Tường kiên quyết.
Mẹ mặc kệ vợ chồng con dàn xếp. Mẹ nhất định con sống ngày nào mẹ không bằng lòng cho thằng Phúc lấy Bảo Hân. Thà lấy đứa con gái nhà nghèo nàn vẫn tốt hơn.
Ba chợt hạ giọng.
Mẹ tính nhờ Thanh Duy đóng vai bạn gái của thằng Phúc. Mẹ sẽ tuyên bố vào trưa nay. Con thấy sao?
Bà Hằng khựng người, chưa biết trả lời ra sao. Tính bà mẹ chồng vốn tốt bụng đa cảm, nhưng rõ ràng bà rất cứng rắn trong việc từ chối Bảo Hân. Nỗi đau mất cha mẹ trở thành kẻ tàn phế đã không dưới 3 lần đẩy Hân đến chỗ tuyệt vọng. May là gia đình bà kịp cứu cô, an ủi động viên cô. Phúc như chiếc phao để Bảo Hân bám víu cho khỏi chìm. Bà phải làm sao đây? Thanh Duy đang gấp quần áo cho bà Vĩnh Tường, nghe bà Tường nói, cô lập tức kêu lên. Bà ơi, cháu không làm được chuyện đó đâu. Bà biểu cháu làm gì cháu cũng chịu, nhưng đóng vai bạn gái của anh Phúc, cháu không thể vâng lời bà. Bà Vĩnh Tường nhìn Duy.
Tại sao? Cháu chê thằng cháu của bà phải không?
Duy lắc đầu. Dạ, cháu không dám chê bai ai cả. Cháu chỉ là kẻ làm mướn, cháu biết thân phận mình là ai. Xin bà đừng làm khó cháu. Bà Hằng cũng nói.
Thưa mẹ, chuyện này chưa gấp lắm, đừng ép cháu Duy.
Bà Vĩnh Tường chợt trợn mắt.
Chị muốn bà già này chết không thấy mặt cháu dâu chứ gì. Vậy để tôi chết cho chị vừa lòng.
Vốn có bệnh tăng xong tim yếu, bà Vĩnh Tường tức giận đến mức xanh xám mặt mày. Bà run tay vừa nói.
Gọi thằng Phúc vô cho tôi.
Bà Hằng vuốt ngực cho mẹ chồng và bảo Duy.
Cháu ra ngoài tìm anh Phúc vô cho bà.
Thanh Duy lo lắng nhìn bà Tường. Bà chỉ hay lên cơn xuyển chứ chưa bị lên tăng xong. Cô sợ bà cụ tức giận quá mức dẫn đến chuyện không may. Cô vội vã chạy lên phòng Phúc vì cô thấy anh về phòng. Cộc, cộc. Giọng Phúc vang lên.
Ai thế? Đẩy cửa vô đi.
Thanh Duy khẽ đẩy cửa phòng, cô không vào chỉ nói. Bà đang bị lên cơn đau tim, bà kêu anh xuống phòng bà. Phúc bật dậy.
Nội tôi hả? Hồi nãy thấy nội vẫn bình thường mà, đã xảy ra chuyện gì à?
Duy so vai. Tôi không biết. Phúc nhếch môi.
Cô nói một cách vô trách nhiệm vậy sao? Cô là bác sĩ, cô chăm sóc bà tôi,
Bà lên cơn đột ngột nhất định phải có lý do chứ.
Thanh Duy gắt lên. Anh muốn biết xuống hỏi mẹ anh kìa. Tôi đâu thấy gì mà nói.
Dứt câu, cô liền chạy như bay xuống cầu thang. Phúc vội chạy theo. Anh nhanh chóng bắt mạch cho bà nội. Anh cho bà uống thuốc trợ tim. Miệng anh cười hiền.
Nội đừng giận dữ. Nếu không, con có lỗi với nội đó. Bệnh của nội không thể xúc động, không được giận dữ. Nội cứ ăn uống, ngắm cây kiển, hưởng thú an nhàn là được rồi.
Bà Vĩnh Tường lườm cháu.
Muốn nội vui, con cưới vợ đi.
Phúc gãi đầu.
Nội ơi, cháu chưa yêu ai, làm sao cưới?
Bà cụ giận dỗi.
Chứ không phải cháu vì quá thương con Bảo Hân à. Nội nói cho cháu biết, cháu lấy ai cũng được, nhưng nội không đồng ý Bảo Hân.
Phúc từ tốn.
Nội à, tự nhiên sao nội lại ghét Bảo Hân? Cô ấy có lỗi gì đâu à? Cháu luôn coi Bảo Hân như em gái. Xin nội đừng căng thẳng với Hân. Hoàn cảnh của Bảo Hân đã rất đáng thương rồi.
Bà Tường nhìn bà Hằng.
Chị nghe rõ lời con trai chị nói rồi đó. Tôi nhắc lại, hôm nay Hoàng Phúc phải công khai tình cảm của mình. Đó cũng là cách giúp Bảo Hân sớm giác ngộ lại tình cảm của mình.
Phúc kêu lên.
Nội ơi, cháu có ai đâu mà công khai.
Bà Tường thản nhiên.
Dễ ợt hà, cứ nhờ Thanh Duy đóng vai bạn gái cháu là xong.
Thanh Duy từ tốn. Thưa bà, cháu có thể bị bà đuổi việc, nhưng cháu không làm được việc bà nói. Cháu không muốn Bảo Hân bị tổn thương. Dứt câu, cô bỏ ra ngoài thật nhanh. Bà Vĩnh Tường ôm ngực chới với.
Duy, cháu phải giúp bà.
Nội ơi, tỉnh lại đi nội. Thanh Duy rủ người trước những tiếng kêu tiếng khóc của bà Hằng, của Phúc. Cô quý mến bà Vĩnh Tường không khác bà ngoại cô ở nhà. Thương quý là một lẽ, cô không thể dối trá trước một Bảo Hân tàn tật. Cô không cười được trên nỗi đau của người khác. Bà ơi, xin tha lỗi cho cháu. Hoàng Mai nhìn vẻ buồn bã chán nản của bạn. Cô không nén nổi sự tò mò, vì chưa hề có hiện tượng Duy đi làm về ủ rũ thế này bao giờ. Đã xảy ra chuyện gì với Duy? Hồi sáng nói không về ăn cơm vì hôm nay chủ nhà đãi tiệc. Sao bây giờ lại về với bản sắc thê thảm vậy chứ? Hoàng Mai chìa trước mặt Duy ly nước lọc. Uống cho khỏe, rồi kể tao nghe, chuyện gì xảy ra với mày? Thanh Duy uống cạn ly nước, cô lắc đầu. Không có gì. Hoàng Mai nhếch môi. Thôi đi, mày qua mặt được tao chắc. Hồi sáng mày nói trưa nay mày ăn cơm tại nhà chủ. Vậy mà bây giờ về nhà với khuôn mặt bí xị. Kể ra cho nhẹ lòng. Phải lão bác sĩ ấy đã xúc phạm mày không? Thanh Duy hờ hững.
Không phải, tao mệt lắm, chỉ muốn ngủ một lát.
Hoàng Mai chép miệng. Bạn bè ở chung nhau, khác gì chị em ruột. Mày gặp rắc rối phải kể tao nghe, coi tao có giúp được gì không. Đằng này mày cứ im thinh thích, thật chả biết đâu để tính. Mày không kể tao không ép. Ăn uống gì chưa? Tao ăn mì gói, không nấu cơm. Tao mua cho tôi bún nha. Thanh Duy cười gượng.
Tao không đói, tao nói thật mà.
Dứt lời, Duy thả người xuống nền nhà. Điện thoại di động rèo, Duy không nhìn tới máy. Hoàng Mai đành lên tiếng.
Ơ kìa Duy, mày đúng là có vấn đề, nghe điện thoại đi.
Duy uể oải.
Không nghe.
Nhưng chiếc di động cứ lại nhảy câu. Ăn trái khế trả cục vàng, mày túi ba gan đem đi mà đựng. Quá thuộc những bài nhạc lý lắc của Duy cài đặt. Mai nhắc bạn. Nhà bà Hằng gọi, mày cũng không nghe máy hả Duy? Dù xảy ra chuyện gì,
Mày cũng đừng quên đó là chỗ làm